46. Người học Phật nghĩ gì với những thiên tai hay biến cố xảy ra?
Mấy lâu nay người ta nói là ví dụ như miền Trung mà bão lụt thì chết 100 người, 200 người, nhà cửa trôi vậy. Rồi mấy cái vùng mà không có bị bão lụt vậy đó, người ta nói trời tội nghiệp quá ha, chết nhiều quá, nhà cửa hư hao vậy, nói khỏi vậy là nó là trọng nghiệp. Trọng nghiệp cho nên mới ở vùng vậy, chết nhau khổ sở vậy. Để ví dụ như là ở Thiên Châu Mozambique thậm lời là cả mấy tháng trời vừa đói vừa khổ, tới nay cứ sợ cũng chưa ổn. Rồi nó qua bên cái nó lây lan qua cái năng lực này chỗ Kenya gì đó hả, cũng đau khổ nữa. Thế là với cái những cái thường tình người ta cũng nói đó là cộng nghiệp, ác nghiệp. Còn mình đây mình không có cộng nghiệp, cho mình còn ăn ngon ở yên bình yên vậy. Đó là cái thông thường người ta nói vậy. Bây giờ mà tôi đi sâu vào là thật rồi đó, không có nói như vậy được, không có nói như vậy được. Do nó biết dụng đất như thể như thể biến giữa triệu chương là có và bí bí phân biệt sanh. Do cái nghiệp tập khí dị thủ, tập khí câu tiền dị thục, cái tận thuộc sanh dương dị thục. Sự vật cảnh tượng là nó dương sanh như vậy, nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó dị như vậy, nó diệt như vậy. Nó không có nói ai là người Âu, người Á, người Úc, người Phi gì hết á. Nó dương sanh ra, nó không có nói là người Trung, người Nam, người Bắc gì hết á. Cái quả địa cầu nó dương sanh ra như vậy, các hành tinh thiên thể nó duyên sanh ra như vậy, rồi tùy thứ duyên mà sanh ra cái gọi là con người, gọi là phượng cầm mã thú ở đâu ở đó, tùy theo cái sự sinh khởi mà. Thế thì là người ta ở như vậy là cứ ở vậy thôi. Còn cái bố câu giả hữu nó chẳng nói đâu là người Trung, đâu là người Nam, đâu là người Bắc, đâu là người Âu, người Á, người Úc, người Mỹ gì hết. Không có nói, anh không có nói cái vụ đó, bởi vì anh không có trách nhiệm. Anh nào để sanh ra anh nào và thương ai, để ghét ai, không có. Thế thì dạng pháp nó sanh ra như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lệnh, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu. Cứ trên tất cả đều bình đẳng sanh và bình đẳng trụ, bình đẳng duy và bình đẳng diệt mà thôi. Do vậy cho nên là cái vũ trụ nó vận hành theo cái quy luật vận hành của nó đó mà. Cái vận hành nghĩa là duyên của nó mà, theo cái duyên của nó mà nó vận hành đó mà. Thì nó bằng hành là chẳng may ở đâu, chỗ nào mà nó đi ngang qua thì chỗ đó khổ nạn. Khổ nạn thì con người là có quyền là tìm cách để mà chống chọi, để mà hóa giải. Mà nếu mình hóa giải không nổi là coi như mình thua rồi, mình thua là mình có thể bị khổ, bị chết. Mà không có đặt cái vấn đề là cái vùng đất nào mà đặt ra ai đó đem lại một số người gọi là cộng nghiệp. Cái đó tôi không chấp nhận nữa. Bởi vì trên cái vũ trụ này nó không có thương người nào, không ai thương ai hết á. Không có cái ông nào mà định đoạt gì cho ai mà bắt buộc phải ở lại cái chỗ đó, để rồi sau này tao sẽ tiêu diệt chỗ đó để thành cái cộng nghiệp, không có. Mà vạn pháp nó sinh bằng cách như thị. Còn cái vũ trụ vận hành nó cũng không có ý, nó thương cái người Âu, người Á, người Úc, người Phi gì, người Trung, người Nam, người Bắc gì cả. Sự vận hành của vũ trụ như vậy, mà nếu mà ở nhầm ngay cái luồng của áp thấp nhiệt đới hả, thì là phải bị những cái cuồng phong, thì nhà sập, là mưa lớn, là nước lũ chống trời không được là chết. Mà chết đối với cái vũ trụ này nó cũng có chẳng có coi quan trọng gì cái chết của mình, vì nó cách tất nhiên nghĩ con người đâu. Tất cả đều là duyên sanh, mà như thị sanh như vậy, trụ như vậy, dĩ vậy, diệt như vậy. Cho nên tôi phát hiện tới cái chỗ này, tôi ngồi thiền, hành thiền, tọa thiền, ngoa thiền, tôi tư duy cái chân lý của đạo Phật rồi, tôi thấy rất thoải mái. Đừng có mừng rằng miền Trung cộng nghiệp bị bão lụt cuốn trôi chết. Miền Nam đây, năm ngoái đây, ở Cà Mau đây, sao? Cũng người đóng tiền tiền của nhà sập chết thì sao? Rồi Sài Gòn này có ai lấy cái gì bảo đảm không? Cái Biên Hòa thì tôi đã từng đi cứu trợ rồi, nghĩa là lục vô trong nhà này lấy thước mà đo là lục cái nhà người ta lên 2 thước 2, tức là ngập luôn cả tủ, cách đây mấy chục năm á. Thì Biên Hòa từ đây cách đường Kim Mai là không có bao nhiêu hết á, đường xe chạy thì 30 cây số, Thế rồi đâu lấy gì bảo đảm mà tự cho rằng là chỗ người ta là tai nạn là công nghiệp, của mình đây là biệt nghiệp là sao? Không có đáng tin như vậy đâu nha. Mà học chưa thích học rồi thì giang pháp nó sanh như vậy, nó trôi như vậy, rồi nó dễ như vậy, nó giết như vậy. Đó là vũ trụ thiên nhiên. Chỗ đó mà nghĩa là tư duy cái chỗ đó. Mà tôi cho rằng là phải nói như vậy, nó mới là công bằng cái chân lý của vũ trụ. Chứ còn mình thấy chỗ tao bị lục chấp thì mình nói là cộng nghiệp. Ai là người sắp đặt cái nghiệp của những người Mozambique để đem lại bỏ cái vùng mỏ cái sừng phi châu, để rồi bây giờ làm cho người ta khổ sở gần cả một dân tộc đau khổ như nước. Ai là cái người mà ghi tên sách sổ để đưa người ta vô cái miền Trung, để rồi là một năm mà 2-3 lần bão lụt, gọi đó là cộng nghiệp. Nói vậy không trúng. Người cộng nghiệp người ta có thể ta bỏ nó vô trong miền Nam thì sao? Nhưng mà chẳng qua là đất chật, điều kiện khác, cho nên là vì cái thương tiếc của quê hương, của xứ sở ha, thì người ta không nỡ bỏ ra đi. Thế thì ta có cái chốc giỏi, thiên nhiên vô địch, nhưng mà chừng nào sống không được là ta thua. Chứ còn nói cái cộng đó do tội lỗi gì đó, nói gì không đúng. Nhưng mà đều ở đây là coi như là tôi nói cái đó là rồi tôi biết trong này nhiều người nghe không có được, nghe không được là người ta ưa dùng cái từ cộng nghiệp đó. Mà cộng nghiệp thì còn cái người mà an lành hơn đó, là cũng có cộng nghiệp ở trong phước đức, không phải nói vậy. Đối với từ sống 120 tuổi cũng không, tôi không gọi là cái nghiệp tốt, gọi là phước đức đâu. Người ta chết trong vòng 20-30 tuổi, đối với tôi nhìn cũng không phải là không phước đức. Do vậy cho nên cái chuyện mà thứ ba thì là bao lúc gì đó mà người ta chết rồi gọi là cộng nghiệp, là chết là xấu, không phải, không có nói là xấu. Sống 100 tuổi trở lên, nhìn qua con mắt của người giác ngộ của đạo Phật, cũng không phải vì vậy mà gọi là phước đức là tốt. Tốt hay xấu là vấn đề cái cuộc sống ra sao, có vợ thống giác ngộ hay không. Còn như sống 120 tuổi mà vẫn đau thương cung cực suốt cả một cuộc đời, thì đối với đạo Phật là cái đó không quan thu gì hết, coi như không có nhờ cậy gì được cái giáo lý giải thoát giác ngộ của Phật. Còn người ta mà ta sống có an lành đó thì là 30, 50, 40 gì đó, mà cái giá trị cuộc sống của người ta đối với đạo Phật vẫn chấm điểm là cao. Bởi vì cuộc sống đối với đạo Phật là vấn đề sinh tử du du vô định chỉ mà, kỷ hồi tử kỷ hồi sanh cái vấn đề quan trọng đâu. Phải nắm cho được chỗ đó mới thấy cái giá trị của đạo Phật, bằng không là hiểu lầm đạo Phật hết. Tu hành tinh tấn mà không được sống 95 tuổi như người ta, mà mới có 70, 72 tuổi mà chết cống đo làm đó, trời sao tôi tu mà tôi bất hạnh như thế, tôi không sống được như cái ông kia 89, 100, 120, vậy là tôi tu không kết quả ư? Nó sanh ra một cái thứ ân hận đau khổ mà không có chân lý. Giáo lý đạo Phật không phải sống cao, xa, lâu là giá trị. Không phải gì chấp trễ mà không giá trị. Chỗ đó là chỗ khó nghe lắm. Cho nên là lào la là con Phật mà nhập nước bàn trước Phật, mà Phật không có dùng cái từ tre khóc măng bao giờ. Chứ nếu mà người phàm phu của ta đó, trời ơi khóc hết sức, con ơi là con, bố có một mình con là thương, còn cái thằng Thiện Tinh đó thì nó quậy Như Lai, con là theo cái ý chí của cha tu hành như vậy mà cha vẫn tưởng rằng là ngày cuối cùng đó, thì con phải là ủng hộ cha, mà bây giờ đây con chết trước, tức là con nhập niết bàn trước, như vậy là còn cái đau nào hơn là cái đau đớn của tre khóc măng. Trời ơi, Như Lai mà nói như thế thì còn gì là Như Lai Thế Tôn nữa trời. Không hề, Như Lai không hề buồn. mà mở người Như Lai nó phải cho là tuổi cao là ngon, mà Như Lai đâu có cho là tuổi thì tôi ít mà cao quả gì đó. Mà cái người tu là thật là tùy thuận chân chân lý à, như vị sanh như vị trụ như vị diệt như thế diệt sanh như thế trụ như thế ta diệt như thế ta diệt như thế. Như Lai không có cái dùng cái từ ám đi bán giờ quán tu rỉ ma tu rỉ tá bà phổ phù cho lao la và hết bệnh, không có vụ đó. Ôi học Phật cho kỹ rồi dễ chết cũng đáng, nói những cái khó nghèo quá. Mà tôi mới nói là tôi nghiên cứu rất kỹ đó nha, lý luận thật sự là lý luận không nổi à, bác tôi không nổi đâu đó. Nhưng mà nếu đông người thì người ta gọi là lấy Phật đông hơn đó là, thì tôi vẫn có thể thua. Nhưng mà lấy Phật đông mà gọi là hơn là chân lý thì không có gì là chân lý cả. Còn như lý luận và kinh điển đó này là cái điều tôi nói là tôi cho rằng là hợp với ý kinh Phật. Nếu là người đệ tử Phật phải chấp nhận như vậy thôi. Là tất nhiên là những người không phải đệ tử Phật thì người ta không nghe rồi. Từ người đệ tử Phật thật sự suy gẫm tư duy coi là người ta tư duy rồi người ta sẽ thấy đúng. Đúng như cái nhìn của người đạo Phật thì nó là đương nhiên là nó phải ngược với cái nhìn của người bình thường, người người không phải đạo Phật, của người thế gian. Đó là cái lý tất nhiên nó như vậy. Tại sao tôi nói tất nhiên như vậy? Là tại vì giáo lý đạo Phật nó có dạy đàng hoàng: phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục, thiệu long Phật chủng chánh nhiếp ma quân dụng báo tứ ân bạc tế tam hữu. Cái người xuất gia tâm phải dị tục, hình phải dị tục. Chứ nếu mà hiểu giống y như người người trần tục thì có gì đâu gọi là cái thấy, cái biết, cái nhận thức, cái tư duy, cái thiền định, cái trí tuệ của người xuất gia. Do vậy cho nên cái thấy, cái biết, cái tư duy, cái nhận thức của người xuất gia phải là tâm dị tục, hình cái gì dị tục. Có như vậy mới thiệu long Phật chủng chánh nhiếp ma quân, có như vậy mới nói giỏi cái dòng giỏi truyền bá chánh pháp, hợp chánh pháp, hành chánh pháp, để mà làm cho ma quân nó phải run sợ. Chứ nếu ma quân nó nói thế nào nó làm thế nào, mình làm thế đấy, thì có gì đâu nó run sợ mình. Nó nói như vậy, nó làm như vậy, mà mình không nói vậy, không làm vậy mà mình vẫn thắng. Thắng là mình có giác ngộ, mình có giải thoát. Nó không làm vậy, nó cãi mình, nó không có giác ngộ giải thoát. Do vậy mà chánh nhiếp ma quân nó run nó sợ. Làm được như vậy là dùng báo tới ông bạc tới tam hữu là đền trả được ân quốc vương, ân thượng mẫu, ân sư trưởng, ân đàn na. Và làm như vậy là giúp được những người đang lặn chìm ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Cho nên tâm hành phải dị tục, nghĩa là cái thấy cái biết của người chúng ta phải khác hơn người thường. Đó là cái tiêu chuẩn của đạo Phật như thế. Do vậy cho nên nếu mà thấy mà giống như người thế gian thì chẳng có gì mình anh phải cạo đầu cạo áo để làm gì. Bởi vì tâm anh không dị tục, hình anh không dị tục, tục nói thế nào anh nói thế đấy. Thế thì có anh để làm gì? Có thêm cái hình thức của anh để làm gì? Cho nên là phải khác. Anh làm được việc đó mới gọi là dùng báo tứ ân bạc tế tam hữu. Do vậy cho nên là phải có một cái nhận thức của người đạo Phật.